chính La Mã đào quả cao hơn. Hôm qua chúng ta đang nói về bậc Bất Lai Anagami. Giai đoạn Bất Lai là giai đoạn thứ ba của sự giác ngộ. Khi một người đạt đến giai đoạn này, họ dứt trừ lòng tham đối với các dục trần và sân hận. Bậc Bất Lai không còn tham đắm đối với các pháp thế gian và cũng không còn cảm giác sân hận, nóng giận hay sợ hãi nữa. Vì thế, ở phương diện này, bậc Bất Lai hầu như giống một bậc A-la-hán. Mặc dù vậy, bậc Bất Lai cũng vẫn còn năm kiết sự phải đoạn trừ. Bậc Bất Lai còn tham đắm đối với các cõi sắc giới Rupa Vakara và vô sắc giới Arupa Vakara. Điều đó có nghĩa là vị ấy còn chấp thủ vào sự hiện hữu của các vị phạm thiên Brahma sắc giới, tức phạm thiên còn cả thân lẫn tâm, và vào cảnh giới của các vị phạm thiên vô sắc, không có thân vật lý mà chỉ có tâm. Bậc Bất Lai vẫn có lòng tham đối với hai cảnh giới này và mong muốn được tái sanh về đó. Kinh nói rằng bậc Bất Lai vẫn còn ngã mạn, mana. Đó có thể là loại ngã mạn rất vi tế và mong manh, nhưng dẫu sao vị ấy vẫn còn ngã mạn. Chúng ta biết ngã mạn chủ yếu dựa vào tà kiến cái tôi, nhưng vì lẽ tà kiến này đã được vị ấy đoạn trừ ở giai đoạn nhập lưu, nên ở đây ngã mạn không còn dựa trên tà kiến đó nữa. Tuy thế, vị ấy vẫn có nó, có lẽ ngã mạn về chính mình, trong nghĩa ta biết, ta thấy vậy thôi. Bậc Bất Lai cũng còn cái được gọi là trạo cử. Trạo cử hay bất an ở đây có nghĩa là tâm không thể ở yên trên đối tượng thiền một cách thích đáng. Khi một hành giả hành thiền, có lúc người ấy không thể thấy đối tượng một cách rõ ràng, dù tâm vẫn ở trên đối tượng thiền, không bị phân tán bởi các đối tượng khác, nhưng vị ấy không thấy rõ nó. Có thể nói tâm vị ấy hơi bị sao lãng khỏi đối tượng và có sự xôn xao trên đó. Mặc dù sự bất an hay trạo cử này vẫn còn đối với bậc Bất Lai, song nó chỉ rất yếu và rất mỏng. Bậc Bất Lai được mô tả như người đã hoàn thành việc phát triển đầy đủ khả năng về định Samadhi, có nghĩa các vị rất vững chắc trong sự định tâm. Mặc dù trạo cử là đối nghịch của định, bậc Bất Lai vẫn có thể đoạn trừ nó hoàn toàn, nhưng trạo cử còn lại của vị ấy phải nói là rất nhỏ và là sự trạo cử của tâm chứ không phải của thân. Bậc Bất Lai vẫn còn sự trói buộc kiết sự của vô minh Avijja. Khi nói rằng bậc Bất Lai còn vô minh, điều này nghe có vẻ như một sự xúc phạm. Nhưng vô minh này không phải là vô minh mà hàng phàm phu hay bậc Tu Đà Hoàng và bậc Tư Đà Hàm có. Có lẽ vô minh của các ngài là do không biết bản chất thực của các cõi sắc và vô sắc giới, những cõi mà các vị còn mong ước được tái sanh vào. Do đó, chỉ một chút vô minh còn lại trong các vị. Thực ra mà nói, bậc Bất Lai còn rất ít phiền não. Vì thế hầu hết các vị đều tái sanh trong các cõi tình cư của phạm thiên sắc giới. Có 20 cõi phạm thiên, một trong các cõi đó là cõi của các vị phạm thiên chỉ có sắc thân, nhưng không có tâm, cõi vô tượng. Và 4 trong các cõi ấy là cõi của các vị phạm thiên chỉ có tâm mà không có sắc thân vật lý, 4 cõi vô sắc. 15 cõi còn lại thuộc về các vị phạm thiên có cả thân lẫn tâm. Trong 15 cõi này, 5 cõi cao nhất được gọi là tình cư hay chỗ cư trú của những người thanh tịnh. Sau khi đã đạt đến giai đoạn thứ 3 của sự giác ngộ, các bậc A-na-hàm hay bậc Bất Lai đã đoạn trừ rất nhiều phiền não và không còn tham đắm đối với các dục trần. Các vị được bảo là những con người thanh tịnh. Và vì thế các vị sẽ tái sanh về đây, nên nhớ là chỉ các vị đắc các bậc thiền, Jhanas, mới có thể tái sanh trong thế giới của các vị phạm thiên. Như thế, nếu một người trở thành bậc bất lai, nhưng không có các bậc thiền thì sao? Có thể có những người đạt đến giai đoạn bất lai, nhưng không chứng thiền. Chú giải nói rằng bởi lẽ các vị bất lai là những vị đã hoàn tất việc phát triển đầy đủ khả năng về định, samadhi. Các vị nhất định phải đắc các bậc thiền trước khi các vị chết, hay đắc vào thời cận tử. Vì thế hầu hết, các vị đều tái sanh nơi cõi tình cư này. Nên cõi ngũ tình cư này, sau khi một người trở thành bậc bất lai, họ có thể nhập vào thánh quả định Phala Sammapatti của một bậc bất lai khi họ muốn, đơn giản là vì họ đã đạt đến giai đoạn này vậy thôi. Bây giờ tôn giả Maha Kottika lại hỏi tiếp, thưa hiền giả Sariputta, những pháp gì một vị tỳ kheo là bậc bất lai cần phải như lý tác ý đến? Câu trả lời ở đây cũng giống như câu trả lời cho vị nhập lưu và vị nhất lai. Tôn giả Sariputta nói, này hiền giả Kottika, một vị tỳ kheo là bậc thánh bất lai, cần phải như lý tác ý năm thủ ẩn này là vô thường, khổ và vô ngã. Khi này hiền giả, một vị tỳ kheo là bậc thánh bất lai, tác ý đến năm thủ ẩn này như vậy, vị ấy có thể đắc A-la-hán thánh quả, sự kiện này có thể xảy ra. Vì thế, nếu một vị bất lai tiếp tục hành thiền trên năm thủ ẩn, có khả năng vị ấy sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả và trở thành một bậc A-la-hán. Như vậy, ngay cả một vị A-na-hàm cũng phải hành thiền để đạt đến giai đoạn cao hơn của A-la-hán thánh quả. Nếu vị ấy hành thiền minh sát để nhập vào thánh quả định Phala-sammapatti, điều đó không khó cho vị ấy nhập vào, nhưng khi vị ấy cố gắng để đạt đến giai đoạn cao hơn của A-la-hán thánh quả, qua việc hành minh sát, vị ấy phải kinh qua hết thảy các giai đoạn khác nhau của Vipassana hay minh sát. Khi vị A-na-hàm đạt đến giai đoạn cao hơn của A-la-hán thánh quả, vị ấy có thể đoạn trừ hết sạch mọi phiền não. Hay nói khác hơn, vị ấy đoạn trừ xong năm kiết sử còn lại. Vì thế, vào lúc trở thành một bậc A-la-hán, vị ấy hoàn toàn không còn phiền não nữa. Một số phiền não trong đó đã được đoạn trừ ở những giai đoạn thấp, và năm kiết sử còn lại được đoạn trừ vào lúc chứng A-la-hán thánh quả. Như vậy, bậc A-la-hán là người mà tâm của họ hoàn toàn thanh tịnh khỏi mọi phiền não. Đó là lý do vì sao vị ấy không thể nào còn chấp thủ vào bất cứ điều gì, không thể còn sân hận, ngay cả khi có sự khiêu khích, không thể còn ganh ghét hay ghen tị, và vân vân. Một bậc A-la-hán thường được mô tả trong các bài kinh và trong Abhidhamma Vi Diệu Pháp như một người đã đoạn tận mọi lậu hoặc. Một từ đồng nghĩa với các phiền não, một người không còn chút phiền não nào trong tâm, vị ấy cũng được mô tả như một người mà sau khi hành thiền và đạt đến A-la-hán thánh quả, đã sống một cuộc sống thánh thiện. Để sống một cuộc sống thánh thiện, người ta phải hoàn thiện về giới Sila, phải hành thiền và phải đạt đến trạng thái không còn những phiền não. Vì thế, bậc A-la-hán được mô tả như một bậc đã sống đời thánh thiện, và người đã làm xong những điều cần phải làm, phàm phu, Puthujanas, và những người đã đạt đến các giai đoạn giác ngộ thấp hơn, cũng được gọi là những người đang làm những điều cần phải làm, tức là họ vẫn đang làm một công việc gì đó, đang cố gắng để đạt đến sự giác ngộ, và làm những gì cần phải làm để đạt đến giai đoạn đó. Nhưng bậc A-la-hán đã đạt đến giai đoạn cao nhất và đã làm xong những gì cần phải làm để đạt đến sự thanh tịnh tuyệt đối của tâm, giai đoạn cao nhất của sự giác ngộ rồi. Bậc A-la-hán cũng được mô tả như một người đã đặt gánh nặng xuống. Năm uẩn được xem là những gánh nặng bởi vì khi bạn chấp thủ vào chúng, thì chúng trở thành một gánh rất nặng. Bạn phải chăm sóc chúng, bạn phải nuôi dưỡng chúng, bạn phải phục vụ cho chúng hàng ngày. Vì thế, khi bạn chấp thủ vào năm uẩn, là bạn đang mang một gánh nặng to lớn. Các phiền não cũng được gọi là những gánh nặng, bởi vì chúng gây tạo ra gánh nặng của các uẩn này. Kamma hay nghiệp cũng được gọi là một gánh nặng. Bao lâu bạn còn tạo tác nghiệp, bạn sẽ phải tái sanh đi, tái sanh lại nhiều lần. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu đựng cái gánh nặng năm uẩn này không dứt. Người chưa đoạn trừ được các phiền não thì trong từng khoảnh khắc đang phải đeo mang những gánh nặng này. Trong số các phiền não ấy có tham ái và si mê hay vô minh. Hai phiền não được xem là cội gốc của mọi hiện hữu, bởi lẽ một bậc A-la-hán đã tiêu diệt hoàn toàn mọi phiền não, nên vị ấy được kể như đã quăng bỏ gánh nặng năm uẩn, quăng bỏ các phiền não và nghiệp. Một bậc A-la-hán được mô tả như người đã đạt đến đích cuối cùng, đó là trở thành một bậc A-la-hán. Đây cũng là đích dành cho hầu hết các vị sư và những người đi tìm sự giác ngộ giải thoát. Theo giáo lý của Thượng Tọa Bộ Theravada, không phải mọi người ai cũng có thể trở thành một vị Phật, mà A-la-hán thánh quả là thực tiễn và là một đạo lộ không đến nỗi quá khó như đạo lộ đưa đến Phật quả. Vì thế, một người đã đạt đến A-la-hán thánh quả có thể được gọi là người đã đạt đến đích của mình. Một bậc A-la-hán cũng được mô tả là người mà các kiết sự đưa đến hiện hữu, hữu kiết sự đã cạn kiệt, nghĩa là vị ấy đã đoạn diệt chúng. Có 10 kiết sự như là tham dục, sân hận, ngã mạn và vân vân. Sở dĩ chúng được gọi là những kiết sự vì chúng trói buộc các chúng sinh vào vòng tự sanh luân hồi và nối kết hiện hữu này với hiện hữu khác. Bao lâu người ta còn chứa chấp những trạng thái tâm này, họ sẽ kéo dài chuỗi tự sanh liên tục nối kết với nhau bằng những kiết sự. Nhưng bậc A-la-hán, sau khi đã đoạn trừ hết 10 kiết sự, được tự do, vị ấy không còn gì để trói buộc, vị ấy vào vòng tự sanh luân hồi nữa. Bậc A-la-hán cũng được mô tả như một người đã giải thoát hoàn toàn, nhờ hiểu biết đúng đắn. Điều này có nghĩa rằng vị ấy đã hiểu một cách đúng đắn năm uẩn, 12 xứ, 18 giới và 4 thánh đế. Đồng thời vị ấy cũng hiểu rằng tất cả duyên và hữu vi pháp đều vô thường, khổ và vô ngã. Một vị A-la-hán hiểu tất cả những điều này một cách đúng đắn. Khi sự hiểu biết đúng đắn này được hoàn tất và vị ấy trở thành một bậc A-la-hán, vị ấy giải thoát hoàn toàn khỏi mọi phiền não và sẽ không bao giờ tái sanh trở lại trong vòng luân hồi này nữa. Những mô tả này về vị A-la-hán được tìm thấy trong nhiều bài kinh khác nhau. Từ những điều mô tả trên, bạn biết rằng bậc A-la-hán là một người đã đạt đến giai đoạn cao nhất của sự giác ngộ, nhờ đoạn trừ tất cả các phiền não và vị ấy không còn tái sanh lại nữa. Vị ấy là người đã làm xong những gì cần phải làm và không có gì cho vị ấy phải làm để đạt đến sự giác ngộ nữa. Vậy thì những gì một vị A-la-hán phải làm sau khi trở thành bậc A-la-hán? Nghỉ hưu chăng? Tôn giả Mahakotika muốn có một câu trả lời cho vấn đề đó, và Ngài đã đặt câu hỏi cho tôn giả Sariputta, mà câu trả lời của Ngài chúng ta đã thấy trong bài kinh, vị tỳ kheo là bậc A-la-hán, cần phải như lý tác ý, năm thủ uẩn này là vô thường, khổ và vô ngã. Đây là câu trả lời được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài kinh. Như vậy, giờ hẳn các bạn đã để ý thấy, phàm phu hành thiền quan sát năm thủ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã, bậc thánh nhập lưu, thánh nhất lai, thánh bất lai cũng quan sát chính những pháp ấy để đạt đến những giai đoạn cao hơn kế tiếp của họ, chứ không có gì khác. Tôn giả Sariputta tiếp tục, đối với vị A-la-hán, không có gì phải làm thêm nữa, và cũng không có sự lặp lại của những gì đã làm xong. Tuy nhiên, khi những pháp này được phát triển và trau dồi tu tập, chúng sẽ dẫn đến hiện tại lạc trú ngay trong kiếp sống này, cùng với chánh niệm và tỉnh giác. Vì thế, những lợi ích một bậc A-la-hán có được từ việc quan sát năm thù hận là vô thường, khổ và vô ngã, bao gồm chánh niệm, tỉnh giác, cũng như một cuộc sống an lạc, hiện tại lạc trú. Điều này có nghĩa rằng, ngay cả sau khi đã trở thành một bậc A-la-hán, vị ấy cũng được những lợi ích nhờ thực hành thiền minh sát. Vì thế, đừng nghĩ là nếu bạn trở thành một bậc A-la-hán rồi, bạn có thể nghỉ tu, khỏi phải hành minh sát nữa. Thực sự nó là công việc của cả đời. Các bậc A-la-hán vẫn tiếp tục hành thiền minh sát này sau khi họ đã thành tựu quả vị A-la-hán. Vì mục đích gì? Vì hai mục đích. Một là hiện tại lạc trú hay sống an lạc ngay trong kiếp sống này, và hai là để phát triển chánh niệm và tỉnh giác. Mục đích đầu tiên các vị có trong tâm khi thực hành thiền minh sát là để sống một cách an vui, thoải mái, ngay trong kiếp sống này. Liệu mục đích ấy nghe có vẻ quá trần tục không? Quý vị phải nhớ rằng bậc A-la-hán luôn luôn nhìn thế gian này như căn nhà đang cháy, tam giới như nhà lửa, cháy với ngọn lửa xanh, già, bệnh, chết và vân vân. Các vị không bao giờ cảm thấy sống thoải mái trong thế gian này, cho đến mức có thể các vị muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Song vì các vị vẫn còn đang sống và chưa thể thoát khỏi cuộc sống này, vì thế để cảm nghiệm một sự an lạc nào đó, các vị lấy Niết Bàn làm đối tượng của thiền minh sát. Niết Bàn rất bình yên, vì thế tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng cũng sẽ rất bình yên. Khi suy nghĩ về một điều gì bình yên, chính bản thân cũng trở nên bình yên. Cũng theo cách như vậy, khi tâm của các vị A-la-hán lấy Niết Bàn làm đối tượng, các vị cảm nghiệm một sự bình yên không gì vượt hơn. Sự bình yên mà các vị đánh giá là vô cùng to lớn. Vì thế, bất cứ khi nào có thể, các vị thường nhập vào trạng thái an lạc của A-la-hán thánh quả định, Phala-sammapatti. Trong đó, tâm sẽ bắt cảnh Niết Bàn bao lâu các vị muốn. Các vị có thể trú trong trạng thái đó trong một ngày hoặc cho đến 7 ngày. Thời hạn tối đa mà con người có thể sống một cách thoải mái không cần vật thực. Do đó các vị A-la-hán có thể sống trong thánh quả định Phala-sammapatti cho đến 7 ngày và thọ hưởng hạnh phúc của Niết Bàn. Tất nhiên hạnh phúc mà các ngài thọ hưởng ở đây không cùng một loại như sự thọ hưởng hạnh phúc mà người ta thường tìm thấy trong các dục lạc. Có thể nói đó là sự thọ hưởng cao tột nhất, sự thọ hưởng của trạng thái bình yên. Chính vì mục đích này các vị thực hành thiền minh sát, bởi vì muốn nhập vào thánh quả định nhất thiết phải thực hành thiền minh sát. Không hành thiền minh sát, người ta sẽ không thể nhập vào thánh quả định được vậy. Mục đích khác, các vị A-la-hán hành thiền minh sát là để duy trì chánh niệm và tỉnh giác của mình. Có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng, các ngài lúc nào mà chẳng chánh niệm đâu, cần phải làm thêm điều gì để duy trì chánh niệm và tỉnh giác nữa. Thế nhưng sau khi đã trở thành các bậc A-la-hán, các ngài vẫn hành thiền hay thực hiện mọi nỗ lực để duy trì chánh niệm và tỉnh giác. Có hai loại A-la-hán, những vị luôn luôn sống với chánh niệm và những vị không. Mặc dù chúng ta thích nghĩ rằng đã là các bậc A-la-hán, các vị luôn luôn sống trong chánh niệm, song có số không thể thực hành được nhiều như trước đây các vị đã hành. Một số vị A-la-hán phải trông nom những chuyện khác. Họ có thể được tăng chỉ định, giám sát công việc sửa chữa tu viện, chăm lo y áo cho chư tăng. hay thực hành các phần sự khác, các vị không thể từ chối làm các phần sự của tăng Sangha. Vì thế, nếu các vị bận biểu với các bổn phận khác, có lúc các vị không thể chú ý nhiều đến việc hành thiền được. Sự khác nhau giữa hai nhóm này là gì? Đối với các bậc A-la-hán, mục đích của việc duy trì chánh niệm và tỉnh giác là để nhập vào thánh quả định Phala-samabatti không khó khăn. Những vị duy trì được chánh niệm và tỉnh giác có thể nhập vào thánh quả định rất dễ, bởi vì họ đã thường xuyên duy trì chánh niệm và tỉnh giác rồi. Nhưng với các vị A-la-hán, không thể hay không thực hành chánh niệm nhiều sẽ không dễ nhập vào thánh quả định được. Do đó, mặc dù theo tôn giả Sariputta, việc quán sát năm thủ ẩn phải được thực hành liên tục bởi mọi người và trong mọi thời, vẫn có hai loại A-la-hán, những vị sống với chánh niệm không ngừng và những vị không. Một bậc A-la-hán được mô tả là người đã đoạn diệt hữu kiết sự. Điều đó có nghĩa là vị ấy sẽ không còn tái sanh trong tương lai. Người ta thường hỏi điều gì sẽ xảy ra đối với một vị A-la-hán sau sự nhập diệt của vị ấy, hay ngay sau cái chết của vị ấy. Chúng ta biết, khi được hỏi một chúng sinh có tồn tại sau khi chết không, Đức Phật không trả lời. Có một số câu hỏi Đức Phật không bao giờ trả lời, và vì Đức Phật không trả lời, làm sao chúng ta có thể trả lời? Do đó, câu hỏi điều gì sẽ xảy ra đối với một vị A-la-hán sau cái chết của vị ấy sẽ không có câu trả lời. Và có một lời khuyên rằng, chúng ta không nên nói một bậc A-la-hán biến mất hoàn toàn sau khi chết. Đó là vì ngay trước khi vị ấy chết, trong phân tích cùng tột đã không có người, chỉ có năm uẩn. Vì lẽ trên thực tế không có các bậc A-la-hán, cho nên câu hỏi điều gì xảy ra với một bậc A-la-hán sau khi chết là không hợp lý và không thích đáng. Vì không có người, không có A-la-hán, làm thế nào chúng ta có thể hỏi điều gì sẽ xảy ra với một vị A-la-hán sau khi chết được? Tuy nhiên, chúng ta có thể nói không có chuyện tái sanh sau cái chết của một vị A-la-hán. Vị ấy được mô tả như một người đã đoạn diệt các hữu kiết sự. Và khi A-la-hán thánh quả của vị ấy được tuyên bố, lời tuyên bố luôn luôn là sanh đã tận. Điều đó có nghĩa rằng đây là lần sanh cuối cùng, không còn phải tái sanh lại nữa. Vì thế chư Phật và các vị A-la-hán không còn tái sanh trong tương lai nữa. Tái sanh xảy ra chỉ khi có các nhân của tái sanh, chỉ khi có các trạng thái tâm tạo ra tái sanh. Nói chung các trạng thái tâm đó là các phiền não, đặc biệt là chấp thụ, tham ái và vô minh. Bao lâu chúng ta còn vô minh, chúng ta sẽ bị dính mắc hay chấp thụ vào mọi sự, mọi vật. Chúng ta sẽ chấp thụ vào các kiếp sống của chúng ta, và khi có sự chấp thụ, chúng ta sẽ dự phần vào các hành động thiện hay bất thiện. Vì lẽ chúng ta đã dự phần vào các hành động thiện hay bất thiện, chúng ta không thể tránh gặp những quả báo tốt hoặc xấu của các hành động đó. Đối với người vẫn còn vô minh và tham ái, tái sanh luôn luôn xảy ra. Nhưng với những người không còn vô minh và tham ái, người hoàn toàn không còn chấp thụ vào bất cứ điều gì, sẽ không còn tái sanh. Vì vậy, khi chư Phật và các vị A-la-hán tịch diệt, các vị không còn tái sanh lại nữa. Trong kinh Ratana Sutta hay kinh Châu Báu, cái chết của một vị A-la-hán được so sánh với ngọn đèn tắt. Ở bài kinh đó, Đức Phật nói, cũng như ngọn đèn này, các vị A-la-hán tịch diệt. Vì thế, chúng ta chỉ có thể nói rằng không có sự tái sanh đối với các vị A-la-hán sau khi chết, chứ không trả lời vấn đề cái gì xảy ra đối với họ sau khi chết. Chúng ta không thể nói rằng họ biến mất hoàn toàn, mà chỉ có thể nói rằng không có sự tái sanh đối với họ mà thôi. Bao lâu các chúng sanh chưa đoạn trừ được các phiền não, chưa đoạn trừ được vô minh và tham ái, họ sẽ luôn luôn phải tái sanh. Chúng ta không hoài nghi về điều này. Chúng ta là những người ở phương Đông, được sanh ra trong đất nước Phật giáo, sanh trong gia đình Phật giáo. Vì thế, việc chấp nhận tái sanh không khó đối với chúng ta. Chúng ta cũng nghĩ rằng có những bằng chứng hiển nhiên cho thấy là có tái sanh. Mẹ tôi chết năm 1982, khi bà bệnh, tôi không thể trở về Miến Điện, Burma, để thăm bà. Tôi nhận được điện thoại của người Anh và tôi hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của bà. Anh ta nói, không đến nỗi xấu lắm, nhưng hai ngày sau thì bà mất, và tôi không thể trở về dự đám tang năm 1993. Khi tôi trở về Miến và gặp những người chị của tôi, họ nói, Pante, cách xưng hô tôn kính trong Phật giáo, khi một vị sư nhỏ hạ nói với vị sư cao hạ hơn, đối với người Phật tử, như trong trường hợp này, cách gọi như vậy cũng có thể hiểu là bạch ngài. Mẹ tái sanh làm đứa bé trai trong gia đình của chúng ta. Tôi tin điều này bởi vì một vài bằng chứng và sự kiện hiển nhiên xuất hiện chỉ ra cho thấy mẹ của chúng tôi đã tái sanh làm đứa bé trai này. Như vậy, kiếp trước bà là mẹ của tôi, nhưng bây giờ nó lại là cháu của tôi. Có lẽ khi gặp những trường hợp như vậy, chúng ta không đến nỗi khó tin lắm. Nhưng những người ở phương Tây, đa phần sinh ra và lớn lên trong môi trường của Đạo Thiên Chúa, lại khác. Họ thấy rằng khó mà chấp nhận hay tin chuyện tái sanh luân hồi. Theo giáo lý Thiên Chúa, thì chỉ có một lần tái sanh, hoặc nơi thiên đàng, hoặc nơi địa ngục. Vì thế, đối với họ, tin tái sanh là điều rất khó. Dù chúng ta có thể đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhiều bao nhiêu, họ cũng luôn cố gắng tìm mọi cách để không tin vào chuyện đó. Bằng cách đặt ra rất nhiều câu hỏi, họ có thể làm cho người đang giải thích về tái sanh bối rối và đôi khi còn khiến cho người này phải tự mâu thuẫn với chính mình. Và rồi họ nói rằng, những lời của anh ta không nên xem là đúng sự thật hay đáng tin cậy. Nhưng khi chúng ta dùng tư duy logic, chúng ta có thể tin nơi chuyện tái sanh. Nếu quý vị thực sự muốn có bằng chứng hiển nhiên về tái sanh, hãy cố gắng phát triển các năng lực thần thông hay thắng trí, apinya, bằng cách hành thiền định. Một khi bạn đã có những thắng trí này, bạn có thể nhớ được các tiền kiếp và thấy người ta chết và tái sanh trở lại. Lúc ấy chắc chắn bạn sẽ chấp nhận và tin nơi chuyện tái sanh. Song nếu bạn không muốn làm điều đó, và nếu bạn chỉ khăng khăng, tôi không tin chuyện đó, thì thật là không công bằng. Một cách chắc chắn để tin điều đó là có các năng lực thần thông. Apinya. Nếu bạn muốn thấy những vật rất nhỏ, bạn phải dùng đến một cái kính phóng đại hay kính hiển vi. Nếu bạn không dùng chúng, bạn không thể nào thấy được những vật nhỏ bé ấy một cách đúng đắn. Song bạn không thể bảo rằng chúng không hiện hữu, chỉ vì bạn không thấy được chúng. Nếu bạn muốn thấy những vật nhỏ bé, hãy dùng kính hiển vi để thấy chúng. Và nếu bạn muốn thấy tái sanh, hãy dùng các năng lực thần thông và bạn sẽ thấy rằng chuyện tái sanh là thực. Có một sự khác biệt nhau giữa con người. Ngay cả những đứa con cùng một cha một mẹ sanh ra cũng khác nhau. Đứa thì thông minh, đứa thì đần độn, đứa thì hiền lành trong khi đứa khác du côn và vân vân. Mặc dù chúng do cùng một cha mẹ sanh ra và được nuôi dạy trong cùng những điều kiện như nhau, vẫn có những khác biệt. Làm thế nào để giải thích về sự khác biệt ấy? Nhất định phải có một cái gì đó là nguyên nhân. Và nếu chúng ta không thể tìm ra nguyên nhân đó trong đời này, chúng ta phải tìm nó trong kiếp quá khứ. Vì thế, chúng ta đưa tâm trở về quá khứ, và mặc dù chúng ta không thể thấy với mắt của chúng ta vẫn có thể đoán được rằng những chuyện đã làm trong quá khứ hẳn phải gây ra những khác biệt này. Chẳng hạn, một người đã từng là khoa học gia trong kiếp trước, và người khác từng là một gã say sưa lười biếng. Mỗi người đã đến trong đời này do những đặc tính cố hữu riêng biệt và rõ rệt của họ trong quá khứ, tạo điều kiện hay làm duyên. Mặc dù được sinh ra trong cùng một gia đình và được nuôi dạy dưới cùng một điều kiện như nhau, có những đứa trẻ thuộc dạng thần đồng, sanh ra với những tài năng phi thường và bộc lộ ra ở độ tuổi rất trẻ. Bạn giải thích như thế nào về chuyện những đứa trẻ có thể nói được tiếng Hy Lạp trôi chảy ở tuổi mới lên 3, lên 4, mặc dù đó không phải là tiếng mẹ đẻ của chúng, và chúng cũng không tiếp xúc trước với ngôn ngữ đó? Chúng có được những khả năng này bằng cách nào? Khả năng đó chắc chắn phải đến từ quá khứ. Suy xét theo cách ấy, chúng ta có thể chấp nhận việc có đời trước và rằng một điều gì đó trong đời trước đó đã tạo điều kiện cho bản chất khác thường của mỗi đứa trẻ. Và điều này giải thích sự khác nhau trong tất cả những đứa trẻ, kể cả những đứa cùng một cha một mẹ sanh ra. Khi chúng ta suy xét những điểm này, ít nhất chúng ta có thể đoán được rằng chắc chắn phải có một điều gì đó được xem là nguyên nhân của sự khác nhau này, và nguyên nhân ấy phải ở trong quá khứ, vì thế phải có cái gì trong quá khứ, và cái đó chính là đời sống trong quá khứ vậy. Nếu chúng ta chấp nhận đời sống trong quá khứ theo cách này, chúng ta có thể chấp nhận đời sống trong tương lai. Tâm có sức mạnh rất lớn, nó có thể tạo ra những sắc chất hay những hiện tượng thuộc về vật chất. Nếu một người mắc vào tâm trạng căng thẳng trong một thời gian lâu dài, vẻ mặt của họ có thể thay đổi không ai còn nhận ra được. Mặc dù anh ta có thể chỉ 40 hay 50 tuổi, song anh ta sẽ trông già cỗi, da dẻ nhăn nheo và tóc tai bạc trắng. Tại sao thế? Chính là vì tâm anh ta ở trong trạng thái căng thẳng, tâm anh ta không vui vẻ, tâm anh ta bị trầm uất. Sự chán chường gây ra bởi trạng thái tâm xấu này sẽ tạo ra những sắc chất xấu nơi thân. Đó là lý do vì sao anh ta trông có vẻ rất già chỉ trong thời gian vài năm. Nhưng khi một người sống vui vẻ, với ít căng thẳng trong tâm, anh ta trông rất trẻ trung. Tục ngữ Miến có nói rằng khi tâm bạn trẻ, bạn sẽ trẻ. Đó là tác động hay ảnh hưởng của tâm trên vật chất, sắc. Trong thân của chúng ta có những sắc chất do tâm tạo và những sắc chất khác do nghiệp karma tạo. Khi chúng ta nghĩ tâm có năng lực tạo ra ngay cả những sắc chất, chúng ta phải hiểu rằng nó có thể tạo ra những sắc chất và cũng tạo ra những trạng thái tâm khác như tái sanh chẳng hạn. Chúng ta tin nơi quy luật của nghiệp karma. Nghiệp là trạng thái tâm có sức mạnh rất lớn. Chẳng hạn ở đây, chúng ta có thể lấy cánh tay của bạn làm ví dụ. Tay bạn là một thứ thuốc vật chất. Tay bạn là một thứ thuộc vật chất. Vì thế nó nặng hơn tâm của bạn rất nhiều. Tâm bạn không có trọng lượng và cũng không có vật chất. Nhưng bạn biết rằng tâm có ở đó. Dù tâm không có vật chất nhưng nó có thể khiến cho tay cử động. Khi chúng ta có ý định cử động trong tâm, liền có sự cử động. Khi chúng ta không muốn cử động, sẽ không có sự cử động. Như vậy, cánh tay vật chất nặng nề này, tự nó không thể cử động được. Một khi tâm rời khỏi thân, chúng ta trở thành chẳng khác những khúc gỗ. Vì thế, tâm có sức mạnh gây ra sự chuyển động. Chúng ta đi vì chúng ta muốn đi, toàn thể cái thân vật chất nặng nề này, khi di chuyển được là vì chúng ta có tâm đẩy nó đi, chính tâm có sức mạnh này. Và khi chúng ta làm một việc gì, giả sử chúng ta sát sanh, khi chúng ta giết hại các chúng sinh khác, chính là vì chúng ta muốn chấm dứt mạng sống của chúng, vì thế chúng ta mới thực hiện việc giết. Khi chúng ta giết chúng, ý định khởi lên trong tâm chúng ta là chúng ta muốn cho mạng sống của chúng kết thúc. Trạng thái tâm hay ý định ấy có sức mạnh tạo ra kết quả, và vì thế nó đã tạo ra kết quả. Kết quả mà nó tạo ra là gì? Bởi lẽ nó tâm ước muốn cho mạng sống của những chúng sinh khác chấm dứt, nên trạng thái tâm đó sẽ cho ra kết quả, và nó cũng cho người làm hành động đó cùng loại kết quả như vậy. Tại sao? Bởi vì trạng thái tâm này thuộc về người làm hành động, nên y cũng phải nhận lãnh những kết quả của hành động đó. Vì bằng hành động sát sanh, y muốn cho sự sống ngắn lại, nên y cũng được cho kết quả một thọ mạng ngắn ngủi. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói rằng những người đoạn thọ trong đời này là những người đã sát sanh nhiều trong quá khứ, những kiếp trước. Như vậy, tâm có sức mạnh ảnh hưởng đến kiếp, đến kết quả và tạo ra những kết quả trong đời này. Khi nó không thể cho ra những kết quả trong đời này, nó có tiềm năng cho những kết quả trong các đời tương lai. Để chấp nhận những trạng thái tâm này có thể cho ra những kết quả, chúng ta phải chấp nhận rằng có đời này và những đời khác, nghĩa là có đời sống trong tương lai và có đời sống trong quá khứ. Tư duy theo cách này, chúng ta có thể chấp nhận rằng có đời khác và có tái sinh. Tất cả chúng ta đều có những phiền não, vô minh, tham ái và các phiền não khác. Do vô minh làm mù mắt, chúng ta khao khát sự hiện hữu thế này hay sự hiện hữu thế khác. Với vô minh và tham ái này trong hậu cảnh, đôi khi chúng ta làm những điều thiện và có lúc chúng ta làm điều bất thiện. Khi một người chết, ba pháp hợp lại, tìm cách đẩy người đó đi tái sinh trong một đời sống khác. Ba pháp ấy là vô minh, tham ái và nghiệp, kamma. Điều này như thể là có một người bị người khác bịt mắt, và một người khác xoay nó qua một vách núi dốc đứng, và người thứ ba đẩy nó xuống dưới đó. Theo cách tương tự, chúng ta đã bị vô minh bịt mắt. Do chúng ta bị vô minh che mắt, chúng ta tạo những nghiệp thiện hoặc bất thiện. Vào giây phút lâm chung, vô minh bịt mắt chúng ta lại, rồi tham ái xoay chúng ta qua một đời sống khác. Và cuối cùng, nghiệp karma đẩy chúng ta xuống kiếp sống kế tiếp. Thế là, chúng ta tái sinh trong đời khác. Tái sinh thực sự là sản phẩm của ba kẻ thủ phạm này, vô minh, tham ái và nghiệp. Bao lâu chúng ta còn vướng vào việc tạo tác nghiệp, chúng ta không thể thoát khỏi những kết quả của nghiệp ấy. Có số nghiệp cho quả trong đời này, nhưng rất nhiều nghiệp sẽ cho quả trong đời sau. Suy xét rằng tâm có sức mạnh rất lớn để cho ra những kết quả, và sức mạnh ấy không thể bị hủy diệt vào lúc chết. Tâm có năng lực tạo ra một cái gì đó ngay cả sau khi chết, đó là sự tái sanh do nghiệp chúng ta đã làm trong những kiếp sống trước. Nếu chúng ta có thể chấp nhận năng lực của tâm tạo ra những điều như vậy, chúng ta sẽ chấp nhận rằng có tái sanh, dù chúng ta không thể thấy được nó với mắt của chúng ta. Tất nhiên vẫn còn nhiều điều khác chứng minh sự kiện rằng có tái sanh mà chúng ta có thể nghĩ đến. Nhưng ở đây thời gian của chúng ta có hạn. Để tin được điều này, có lẽ bạn đã từng gặp trường hợp đi qua một nơi nào đó, ở đây bạn chưa hề đến trước. Nhưng cảnh vật chung quanh trông rất quen thuộc, và bạn có cảm giác rằng mình đã sống ở đó trong quá khứ, hay đôi khi bạn có thể gặp một người mà, vì một lý do không rõ ràng nào đó, tự nhiên bạn ghét hay thích. Những kinh nghiệm này không phải là bất thường, được tạo ra bởi những kinh nghiệm trong quá khứ, và cũng có thể được xét đến trong việc chứng minh tái sanh. Đối với những người không muốn chấp nhận việc tái sanh, sẽ luôn luôn tìm một điều gì đó để nói ngược lại, đặc biệt là ở phương Tây. Cũng có người do sợ những người khác lảng tránh, mà ngại không dám nói rằng họ tin nơi tái sanh. Ngay cả những người quan trọng và nổi tiếng từng viết về đề tài tái sanh, cũng đã phát hiện ra là mình bị tẩy chay. Có một vị giáo sư người Mỹ nọ, đã đi nhiều nước và đến cả châu Á để phỏng vấn những người có thể nhớ được các tiền kiếp của họ. Sau khi thu thập đầy đủ dữ kiện, ông ta đã viết một cuốn sách về đề tài tái sanh. Một trong những cuốn sách ấy, ông mô tả 20 trường hợp tái sanh, kể cả danh tánh của nhiều người ông đã phỏng vấn một cách hệ thống. Mặc dù ông ta là một người có niềm tin vững chắc về chuyện tái sanh, ông vẫn không có đủ can đảm để nói rằng những trường hợp này là những bằng chứng rõ ràng về tái sanh. Thay vào đó, ông nói đến những trường hợp ấy như có tính cách gợi ý về việc tái sanh mà thôi. Nhiều người không thích ông ta, nhưng bây giờ thì ông đã có được nhiều sự chấp nhận hơn. Đối với người phương Tây, việc chấp nhận hay thừa nhận rằng họ tin vào chuyện tái sanh là điều rất khó, trong khi ở phương Đông chúng ta, việc đó đến một cách tự nhiên. Chúng ta dễ dàng tin những bài tường thuật nói về những người có thể nhớ được tiền kiếp của họ hay nhận diện được những vật họ đã dùng trong kiếp trước, mặc dù chưa hề trở lại cái nơi họ sống trong kiếp trước đó. Họ vẫn có thể mô tả những tòa nhà và những vật khác có ở đó. Có một cuộn băng video gọi là Sự Đầu Thai, kể về một người đàn ông đã chết tại Scotland, xứ Tô Cách Lan, và tái sanh ở Australia, Úc. Thời gian trôi qua, những cuộc du hành đã đưa ông tới xứ Scotland. Ở đó, ông tình cờ gặp lại ngôi làng kiếp trước của ông. Đến gần ngôi làng, ông bước vào cổng như thể ông đã sống ở đó nhiều năm rồi. Ông chỉ vào những căn nhà ông quen biết, chào hỏi mọi người ở đó, và người ta nói rằng ông đã mô tả một tòa nhà và một lâu đài trong khu vực rất là chính xác. Những chuyện như vậy đã xảy ra ở nhiều nơi và cho rất nhiều người. Tôi không bắt buộc quý vị phải tin điều này, song cũng đừng gạt bỏ nó một cách nông nổi. Cố gắng sưu tập những sự kiện, tự mình suy tư về nó và làm những gì quý vị thích. Bao lâu chúng ta còn vô minh, tham ái, nghiệp và những phiền não khác, chừng đó vẫn còn tái sanh cho chúng ta trong tương lai. Một khi chúng ta có thể đoạn trừ hoàn toàn các phiền não, sẽ không còn tái sanh trong tương lai. Các vị A-la-hán đã đoạn trừ hết mọi phiền não, và như vậy đã thành tựu sự cạn kiệt của nghiệp nhờ chứng A-la-hán thánh quả. Các ngài đã làm cho nghiệp quá khứ của các ngài không còn khả năng cho ra quả nữa. Trước khi trở thành các bậc A-la-hán, các vị đã tích lũy không biết bao nhiêu là nghiệp tốt hoặc xấu trong quá khứ. Nhưng một khi các vị đã trở thành các bậc A-la-hán, không có nghiệp quá khứ nào có thể cho quả đi tái sanh được nữa. Những gì phần lớn các nghiệp này có thể làm là cho quả trong khi các ngài vẫn còn sống. Đó là lý do vì sao các bậc A-la-hán, ngay cả chư Phật, vẫn phải thọ lãnh một vài quả khổ của nghiệp quá khứ. Nhưng sau khi các vị nhập diệt, những nghiệp quá khứ này không thể cho quả được nữa, bởi vì tiềm lực cho quả trong các kiếp sống tương lai đã bị đoạn trừ bằng việc chứng A-la-hán thánh quả. Một bậc A-la-hán là một người đã đoạn trừ tất cả các kiết sự, và vì vậy không còn phải làm thêm gì nữa đối với sự chứng đắc giác ngộ, và cũng không còn phải tái sanh trong vòng tự sanh luân hồi. Có lẽ tôi đã đi quá giới hạn rồi để tóm tắt kinh Silawanta, kinh vị trì giới, và kinh Suttawanta, kinh vị đa văn, dạy cho chúng ta biết rằng việc quan sát năm thụ ẩn là dành cho tất cả mọi người, cho những ai chưa đạt đến sự giác ngộ, cho những ai đã đạt đến những giai đoạn giác ngộ, và ngay cả cho những ai đã đạt đến giai đoạn giác ngộ cao nhất và không còn gì để làm liên quan đến việc chứng đắc giác ngộ nữa. Nói chung, việc thực hành Vipassana hay thực hành thiền minh sát này phải được làm bao lâu chúng ta còn sống trong cuộc đời. Đây không phải là một pháp hành thỉnh thoảng mới hành, hoặc thực hành một thời gian nào đó rồi bỏ luôn. Nếu bạn thực hành một thời gian nào đó rồi bỏ luôn, nếu bạn muốn cải thiện địa vị tinh thần hay hạnh phúc tinh thần của bạn, bạn nên thực hành thiền minh sát hay thiền chánh niệm tại nhà nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Nhờ vậy, khi bạn có cơ hội thực hành trong một khóa tịnh cư, bạn có thể đi vào pháp hành một cách nhanh chóng. Pháp hành minh sát là một pháp hành cần phải thực hành thường xuyên. Đừng nghĩ rằng bạn có thể bỏ nó sau khi đã thành đạt đến giai đoạn này hay giai đoạn nọ.